mời quý thính giả cùng casino.com.vn đến với chương 1E của quyển sách Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. 12. Chìa khóa của sức khỏe. Hiển nhiên là một số người nghĩ rằng tôi có bí quyết giữ gìn sức khỏe, vì tôi luôn hoạt động với tốc độ mà nhiều người thấy khó có thể theo kịp. Nhưng tôi chẳng có bí quyết nào về giữ gìn sức khỏe, và thực sự tôi không bao giờ nghĩ tới điều này. Quả thật là tôi hơi bạo miệng, nhưng nói thật thì tôi luôn luôn nghĩ rằng mình trẻ trung và chưa bao giờ phải lo âu về sức khỏe. Ở đây tác giả đã chia sẻ rằng, nếu ai đó hỏi tôi bí quyết có được sức khỏe là gì, thì tôi sẽ trả lời là làm việc cần mẫn. Trong cuộc chiến Triều Tiên, khi chúng tôi phải chạy tới Daegu, tôi thường phải đi bộ khoảng 10 km một ngày bán báo. Có lẽ điều đó đã tạo nên cơ sở nền tảng tốt cho sức khỏe của tôi. Khi còn là sinh viên, tôi có tập đánh box đôi chút. Ngoài ra tôi không chơi môn thể thao nào khác, nhưng tôi chưa bao giờ phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi chơi golf giỏi lắm, vì mọi người thường nghĩ golf là môn thể thao dành cho giới thượng lưu. Nhưng chưa bao giờ tôi cầm cây gậy đánh golf trong tay. Thật sự là tôi không có thời gian để chơi golf và chưa bao giờ coi nó là hình thức thể thao mình phải biết. Vì thế tôi cảm thấy hân hoan vô cùng khi khám phá trong quyển sách của ông Toko Toshio, nhà doanh nghiệp vĩ đại của Nhật, cũng có cách nghĩ như vậy đối với môn golf. Có một lần một số nhân viên mời ông ta đi chơi golf. Ông ấy nói rằng ông ta không hiểu nổi làm sao họ lại say mê đánh trái banh vào trong cái lỗ nhỏ tí ấy. Ông ta cho rằng điều hành một công ty thì hấp dẫn hơn bội phần. Điều đó đúng như tôi nghĩ. Khi nói về sở thích của tôi, thì chơi golf nằm ở danh sách cuối bảng. Niềm hân hoan và sự hoàn thiện mà tôi rút ra từ công việc thì lớn lao hơn nhiều. Tôi chẳng thấy có lý do gì giúp cho sức khỏe khi chơi golf, vì sự luyện tập mà tôi có được nhờ công việc hữu hiệu hơn gấp bội phần. Lý thuyết của riêng tôi là những ai làm việc chăm chỉ thì không cần bất cứ sự luyện tập nào khác. Khi tôi thấy những người khác mồ hôi nhễ nhại trong câu lạc bộ thể dục thể thao, thì tôi tự hỏi, không biết họ làm điều đó vì họ không có nơi nào khác để đổ mồ hôi hay sao? Con số câu lạc bộ thể dục thể thao và nhà tắm công cộng đang gia tăng nhanh chóng ở Triều Tiên. Đó là bằng chứng cho thấy càng có nhiều người cảm thấy là họ phải tập thể thao để giữ sức khỏe. Nhưng dù thế đi chăng nữa, thì tôi không hiểu tại sao người ta phải bỏ thêm thời gian và tiền của để có được thân hình khỏe mạnh. Nếu ai đó hỏi tôi bí quyết có được sức khỏe là gì, thì tôi sẽ trả lời là làm việc cần mẫn. Thực sự là tôi có được tất cả năng lực khi làm việc. Tuy nhiên cũng có lúc tôi hiểu được là công việc và nhàm chán có thể sẽ dẫn đến sự nguy hại cho sức khỏe. Nhưng nếu là công việc bạn ưa thích thì sẽ mang lại nhiều năng lực hơn nữa. Vì vậy, hãy đặt niềm vui vào công việc và bạn sẽ thực sự cảm thấy sinh động. Đổ mồ hôi trong công việc thì tốt hơn là đổ mồ hôi tại câu lạc bộ sức khỏe, và đó là con đường tắt. Như vậy mà tôi mạnh khỏe. Tôi đã có lần nói rằng công việc là sở thích của tôi, và tôi đoán rằng tôi cũng có thể nói thêm công việc là cách làm cho tôi giữ được phong độ. Tôi nghĩ sức khỏe có được cũng là nhờ khả năng ăn được mọi thứ và ăn thật ngon lành. Tôi có một chế độ ăn uống cân bằng và tôi có khuynh hướng ăn nhiều và ăn nhanh. Nếu bạn làm việc nặng nhọc thì phải ăn nhiều, và vì tôi đã đi khắp nơi trên thế giới nên đã quen với việc ăn được mọi thứ. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Có câu ngạn ngữ nói rằng ăn uống là liều thuốc ngừa bệnh hữu hiệu nhất. Tôi cũng cùng quan điểm như vậy. Tôi cho rằng bạn không nên kén chọn trong việc ăn uống và ăn thật ngon lành thì không cần gì phải dùng thuốc bổ và dược liệu đông y. Vì vậy hãy ăn mọi thứ có thể ăn được và hãy thưởng thức hết sức mình. Nếu bạn kén chọn về việc ăn uống thì bạn sẽ không bao giờ đi khắp nơi được. Khi bạn ra nước ngoài, bạn gặp đủ loại người và bạn phải ăn bất cứ loại thức ăn nào. Nếu sang châu Phi thì bạn phải ăn thức ăn của Phi Châu, và nếu sang Trung Đông thì bạn phải ăn thịt cừu. Ngay cả khi bạn không thích ăn nó thì hãy cố gắng thưởng thức nó. Đó là cách để kết bạn. Điều này trở nên quan trọng hơn nếu bạn cố bán một sản phẩm nào đó. Có lúc bạn phải hẹn đi ăn tối với nhiều người trong cùng một buổi. Lúc ấy tôi ăn nhiệt tình hết tất cả các món. Tôi chẳng bao giờ kén cá chọn canh. Và tôi ngờ rằng khả năng thưởng thức được các kiểu thức ăn với mọi kiểu người đã góp phần vào sự thành công của tôi trong công việc. Tôi nhận thấy rằng không nên thúc những người khác ăn nhanh như tôi. Nhưng vì tôi luôn phải đi từ nơi này sang nơi khác, nên ăn nhanh trở thành bản tính của tôi. Thường thường khi ăn với cán bộ Daewoo, tôi ăn xong hết thì họ mới ăn xong một nửa. Và những người đi chung với tôi đã có được thói quen ăn nhanh như tôi. Có câu chuyện kể rằng Napoleon không bao giờ mất hơn 8 phút cho bữa ăn trưa và 12 phút cho bữa ăn tối. Vì vậy tôi đoán rằng trong suốt lịch sử, những ai có nhiều việc phải làm thì họ không phải bỏ nhiều thời gian vào những bữa ăn. Tuy nhiên, cái điểm quan trọng tôi muốn nói tới không phải là thức ăn, mà là để có được sức khỏe thì không phải dùng dược liệu, thuốc bổ, đi tới câu lạc bộ dưỡng sinh hoặc luyện tập thể dục gì thêm. Triết lý của tôi về sức khỏe là sẽ có được sức khỏe tốt một cách dễ dàng nhờ những thói quen và tinh thần lành mạnh hàng ngày. Ngày nay, có khuynh hướng là quá âu lo về sức khỏe thể hình. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý. Mạnh khỏe về mặt tinh thần là rất quan trọng, và một người thực sự khỏe mạnh là người đã đạt được sự thăng bằng hợp lý giữa hình thể và tinh thần. Nghĩ rằng một cơ thể đầy bắp thịt là chìa khóa cho sức khỏe thực sự có thể trở thành một suy nghĩ bệnh hoạn. Nó có thể dẫn bạn tới thế giới nơi quả đấm được ưu tiên hàng đầu và có thể làm tàn lụi cuộc đời bạn. Một thân hình khỏe mạnh chỉ đúng nghĩa khi có một tâm hồn khỏe mạnh và ngay thẳng. Dù tôi là doanh nghiệp, nhưng tôi thực sự tin rằng tinh thần quan trọng hơn vật chất. Mục đích của nhà doanh nghiệp không phải trở nên to béo. Mục đích của triết gia Swarovski ốm đói trở thành một Swarovski không ốm đói, chứ không phải một Swarovski mập mạp. Chú thích: Swarovski được coi là nhà hiền triết, một công dân mẫu mực của thành Athena, Hy Lạp cổ đại. Ông có tư tưởng tiến bộ, nổi tiếng về đức hạnh với quan điểm hãy tự biết lấy chính mình. Hết chú thích. Chúng ta phản đối khuynh hướng phát triển vật chất và kinh tế mà chỉ dẫn đến sự tự mãn nguyện và có được bao tự đầy. Vật chất là điều tốt đẹp chừng nào thì sự phát triển về mặt tinh thần cũng phong phú như vậy. Nếu không có chủ nghĩa vật chất thì có thể trở thành nguy hiểm cho bản thân mình và tâm hồn con người. Loại phát triển kinh tế đó là một tai họa, chứ không phải là phúc lành. Dĩ nhiên một thân hình khỏe mạnh giúp cho một tâm hồn lành mạnh, và chính vì những tâm hồn lành mạnh điều khiển hướng đi của những hệ thống giá trị. Vì vậy điều tôi muốn nhấn mạnh, thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, là vì tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần cao hơn sức khỏe về mặt thể chất và chủ nghĩa vật chất. Ngày nay người ta thường quá lo âu về sức khỏe. Tôi không đánh giá thấp tầm quan trọng của sức khỏe thân thể, vì bạn phải lành lặn, khỏe mạnh mới có thể thưởng thức mọi thứ và làm được mọi thứ mà bạn muốn. Nhưng bạn đừng quá bận tâm về sức khỏe hình thể. Khỏe mạnh về mặt tinh thần và sống trọn vẹn thì khỏe mạnh hơn nhiều so với việc phải uống thuốc hay phóng tới các câu lạc bộ dưỡng sinh. Một người khỏe mạnh là người khỏe mạnh cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Khi xã hội trở nên giàu có hơn, là chủ nghĩa vật chất thắng thế hơn, thì người ta dễ không thấy tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần và bị chủ nghĩa vật chất cuốn trôi đi. Ngày nay có quá nhiều người trông khỏe mạnh về mặt hình thể, nhưng lại không khỏe mạnh về mặt tinh thần. Và nếu bạn không khỏe mạnh về mặt tinh thần, thì khỏe mạnh về mặt hình thể làm gì? Một cái bao tử no đầy với một tâm hồn trống rỗng hay méo mó thì phòng có ích gì? Một lần tôi có đọc đâu đó nói là thanh niên rất bận tâm tới việc sử dụng thời gian như thế nào. Trong khi đó người già lại quan tâm đến mình còn bao nhiêu thời gian. Dựa trên điều này, tôi muốn nói thêm là một thanh niên chỉ lo lắng tới việc mình còn bao nhiêu thời gian và không cần biết mình dùng thời gian như thế nào, thì giống như một người tự đánh mất tuổi thanh xuân của mình. Tôi nghĩ rằng cũng công bằng khi nói là thanh niên quan tâm về sức khỏe tinh thần, trái lại người già thì quan tâm đến sức khỏe thể chất. Vì vậy, theo người đó thì một thanh niên chỉ biết quan tâm về sức khỏe thể chất thì cũng làm hư hỏng tuổi thanh xuân của mình. Vì vậy, hãy giữ trái tim tuổi trẻ dù bạn ở tuổi nào đi nữa. Tiếp theo, khoasachnói.com.vn xin mời quý thính giả đến với nội dung số 13. Công việc là sở thích. Mỗi năm tôi ra nước ngoài hơn 200 ngày và suốt ngày làm trong nước làm mất dần đi lượng thời gian ở nhà với gia đình. Đôi khi tôi không những quên đi ngày sinh nhật của vợ con mà cả ngày sinh nhật của tôi nữa. Tôi rất bận và tôi cũng phải thừa nhận tôi cảm thấy vui mừng là được làm với quá nhiều công việc. Vui mừng tới độ một số người nói rằng tôi quá si mê công việc. Từ khi bắt đầu làm việc tới nay, tôi chưa bao giờ có một ngày nghỉ và không nhớ có lần nào đi chơi bãi biển với gia đình hay chưa. Tuy nhiên, tôi không ân hận. Tôi cho rằng người ta sẽ tự hỏi là một kẻ bù đầu công việc như tôi lại thụ hưởng được cái quái gì cơ chứ? Có lẽ họ không thể hình dung tại sao tôi muốn trở thành nô lệ cho công việc hơn là làm việc kèm với sự thụ hưởng và giải trí. Tuy nhiên, cách nghĩ như vậy chỉ có thể có được từ những người chưa bao giờ tìm được niềm vui của công việc, chưa tìm thấy vẻ đẹp thực sự của người hoàn toàn đắm mình vào việc gì đó, chưa từng hiểu vẻ đẹp còn to lớn hơn nữa của một thanh niên bị cuốn hút hết tâm hồn vào việc gì đó, chưa từng trải qua niềm hân hoan trọn vẹn có được khi hoàn tất công việc. Hiển nhiên là có người cảm thấy công việc chán nản, tẻ nhạt và là thứ phiền toái. Thăm dò dư luận mới cho thấy con số giật mình là 23,5% sinh viên trung học ở Triều Tiên nhìn nhận quan niệm về công việc rất bi quan đáng ghét, gây căng thẳng, đè nén. Gần gấp đôi con số 24% nghĩ về công việc một cách tích cực. Tôi có ấn tượng rằng sở dĩ là vì thanh niên bây giờ coi công việc chỉ như một phương tiện để đạt được mục đích, chứ không phải là mục đích. Tôi nghĩ thật đáng buồn là nhân loại vốn có quan hệ chằng chịt với các thứ khác trên thế giới này lại chỉ coi công việc như là phương tiện để giữ cho bao tử của mình được đầy. Còn buồn hơn khi nghĩ rằng thanh niên trong lứa tuổi thanh xuân đầy những ước mơ lớn lao, sinh lực và tham vọng lại nghĩ rằng công việc là điều phiền toái. Thật là một điều đáng buồn khi chúng ta làm việc bằng cả mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực không ngừng lại được quy ra tất cả bằng tiền, chỉ coi công việc là phương tiện kiếm tiền mà thôi. Thực chất phải ví công việc bằng sự hoàn thiện, phát triển về mặt cá nhân và đóng góp cho xã hội. Lao động là điều rất quý giá và không thể chỉ được đánh giá bằng tiền bạc. Lao động là nguồn vui lớn lao khi bạn tự hào về nó và rút ra sự mãn nguyện từ nó. Và niềm vui ấy lại làm tăng lên sự tự hào và mãn nguyện của bạn. Việc học cũng vậy. Là sinh viên nên học tập chăm chỉ. Bạn phải học tập tới mức người ta nói là bạn điên lên vì học. Có bao giờ bạn để ý đôi mắt long lanh của một sinh viên đang tập trung hết tâm trí? Một sinh viên như vậy tỏa sáng rực rỡ, và điều tương tự cũng xảy ra đối với những ai hoàn toàn đổ hết tâm trí vào những gì mình đang có. Công việc không phải là những gì bạn chỉ làm lấy tiền và học tập. Không phải là điều bạn chỉ phải làm để có thứ hạng trong lớp. Người ta nên tìm thấy niềm hân hoan trong công việc, và sinh viên nên tìm thấy niềm hân hoan trong học tập. Thật là nản lòng khi thấy một sinh viên phải ép mình học tập, hay còn đáng sợ hơn thế nữa là không thể ép mình học được. Vì vậy bạn đừng nghĩ rằng học hành là điều gì đó bắt ép đối với bạn, mà bạn phải làm. Hãy thay đổi thái độ trước tiên và phải nghĩ cái sự học như là cái gì đó thuộc về bạn. Bạn muốn làm và nó sẽ là nguồn vui của bạn. Rồi hãy nghĩ đến công việc hoặc sự học của bạn như là một sự đầu tư vào sự trù phú cho xã hội. Bạn phải nghĩ như vậy thì bạn sẽ thấy là bản thân là niềm vui thật sự. Tôi thường bối rối khi người ta hỏi sở thích của tôi là gì, vì tôi không thể nghĩ tới một điều gì làm tôi quan tâm để gọi là sở thích, nhất là khi sở thích là cái gì đó bạn làm cho qua giờ. Dẫu rằng thỉnh thoảng tôi có chơi golf thì cũng không thể gọi là sở thích được, vì sẽ thực sự là điều lăng mạ cho những ai giỏi chơi môn đó và coi nó là sở thích. Tôi chưa từng chơi golf và đi xem hát hay hòa nhạc. Nếu tôi nói rằng tôi có niềm hân hoan vô cùng từ điều gì đó, thì tôi phải thừa nhận rằng đó chính là công việc. Tôi chưa từng bao giờ phải bắt ép mình làm việc, và chưa ai bắt ép tôi. Vì vậy nên sở thích là cái gì đó mang lại cho bạn niềm vui và sự mãn nguyện, thì sở thích của tôi là công việc. Một khi công việc đã trở thành sự vui sướng, thì bạn hãy đắm mình vào công việc, và khả năng của bạn sẽ tự nhiên được gia tăng. Và nguyên tắc là bạn càng có nhiều khả năng thì kết quả sẽ càng tốt hơn. Đó là khi bạn khám phá ra niềm hạnh phúc và mãn nguyện thực sự. Nếu bạn coi việc học và công việc là cái gì đó nhàm chán, thì nó sẽ trở thành gánh nặng cho bạn. Nhưng nếu bạn coi nó là sở thích, thì nó sẽ trở thành sự vui sướng. Nếu một doanh nhân làm việc một cách phấn khởi và vui vẻ như là sở thích, thì việc kinh doanh sẽ dần dần phát triển và khả năng sẽ nảy nở. Điều tương tự xảy ra đối với một sinh viên cảm thấy hân hoan trong việc học như là sở thích, thì điểm và thứ hạng sẽ tăng lên. Rồi cuối cùng bạn sẽ là người đạt giải thưởng. Nếu bạn không tin tôi, thì hãy thử xem cố gắng đạt thành công mà không đắm mình vào cái gì đó, thì cũng giống như cố công hái sao trên bầu trời. Nhưng sẽ không thể thất bại được nếu bạn đắm mình khi làm bất cứ việc gì và cảm thấy vui thú. Cách đây khoảng 7 năm trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của chính mình, tôi làm việc cho một công ty do một người bà con xa cai quản. Dù là người trong nhà, tôi vẫn là người ăn lương định kỳ. Tuy nhiên tôi làm việc như thể mình là chủ nhân của công ty. Tôi không chờ mệnh lệnh và luôn tự nghĩ ra công việc để làm. Tôi không bao giờ đi làm trễ và không bao giờ nghỉ một ngày nào cả. Nhờ niềm vui không thể nào diễn tả nổi tôi có được khi hoàn tất công việc, nên tôi vẫn làm việc siêng năng cho tới ngày nay. Vì thế đối với tôi, niềm vui của một ván golf hay một bộ phim hấp dẫn không thể so sánh được với việc đạt được một đơn đặt hàng sau một buổi giằng co với những nhân vật kinh doanh nổi tiếng trên thế giới. Tuy vậy, Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu khi phải tiếp cận một người mới nào đó, với một dự án mới nào đó. Và tôi cho rằng anh lực sĩ cũng cảm thấy như vậy khi phải đối đầu với một cuộc kiểm tra quan trọng về năng lực của mình. Nhưng cuộc kiểm tra càng khó khăn và dự án càng lớn, thì sự tập trung và quan tâm của tôi càng lớn. Trong tôi bộc phát một nguồn năng lực và sinh lực mới sau khi đã đọc được ở những con bài giấu mặt và thành công, khi cả hai đứa chúng tôi cùng bắt tay, cảm thấy mãn nguyện về một thỏa thuận hay một hợp đồng mà tôi thực sự cần. Và năm nay, tôi không thể hứa với gia đình là sẽ có mặt ở nhà vào ngày sinh nhật của vợ con, và tôi thực sự cảm thấy ân hận về điều đó. Nhưng tôi cũng rất biết ơn là đã có một gia đình thông cảm với tôi. Đừng bao giờ quên rằng bạn là thế hệ đầu tiên của Triều Tiên bước ra trung tâm sân khấu và mở ra kỷ nguyên quốc tế hóa đầy đủ sắp tới. Quý thính giả thân mến, chương 1E của quyển sách Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm đến đây xin được tạm dừng. khoisanhnoi.com.vn xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách Người đọc Thanh Xuân.